kia ai còn lâu tiếng thiên thu cương quyết vì đạo chúa hiến thân lời ai hòa trong gió âm u máu ai còn tiếng vang xa gần dù kiếm sao
Cô theo Thánh Gioan, thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu giá phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay bài phúc âm vừa rồi là bài phúc âm giáo hội quý chọn đọc cho lễ thánh Lorenzo phó tế từ đạo giáo hội kính hôm nay. Thánh Lorenzo là một phó tế tử đạo, và cái lễ của ngài đó thuộc loại lễ kính chứ không phải thường nha. Thuộc là lễ kính có nghĩa là ngang hàng với lễ các thánh tông đồ á, phải đọc những cái bài đọc chứ không phải là châm trước đâu, không phải là lễ nhớ giống như thánh Agostino cũng là lễ nhớ thôi. Còn lễ thánh Lorenzo phó tế tử đạo cũng như là thánh Stefano cũng là phó tế tử đạo đó, là thuộc loại lễ kính. Đó, có kinh vinh danh ở trong lễ nữa. Và trong cái bài phúc âm này thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói tới một cái sự thật về tự nhiên đó, trong thiên nhiên. Đó là cái gì? Hạt lúa mì rơi xuống đất muốn trổ sinh hoa trái phải thối đi. Cái đấy là chân lý bất diệt. Cái đấy là sự thật. Và Chúa dùng cái hình ảnh đó để ám chỉ cái gì đây? Thì như chúng ta biết ở trong phúc âm Nhất Lãm á, là Nhất Lãm nói Nhất Lãm có nghĩa là trình bày giống nhau của phúc âm Thánh Matthew, Marco và Luca. Thì chúng ta vẫn biết được là có ba lần Chúa Giêsu nói riêng với các thánh tông đồ về cái gì? Về cái mầu nhiệm và cái biến cố vượt qua của người từ cõi chết, từ tử giá tới phục sinh, đúng không ạ? Đó, ba lần. Thì ở trong phúc âm Thánh Gioan, bởi vì hôm nay là phúc âm Thánh Gioan, thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu cũng báo trước ba lần người cuộc vượt qua của người, biến cố vượt qua của người cho cả dân chúng và cho cả thành phần lãnh đạo dân Do Thái nữa. Lần thứ nhất và lần vào lúc nào? Lần thứ nhất là ở đoạn phúc âm Thánh Gioan đoạn 2 câu 19, khi Chúa nói rằng các ngươi hãy phá đền thờ ngày đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Đó, chúng ta thấy không? Cái những người Do Thái hỏi Chúa bây giờ đó, theo em nghĩ đó, đó là thành phần có thẩm quyền ở đền thờ Jerusalem, bởi vì họ nói này, ngài làm cái dấu lạ gì để cho chứng tỏ là ngài có quyền làm cái điều đấy, có nghĩa là thanh tẩy đền thờ, có nghĩa là đánh quăng bàn, quăng ghế rồi đánh đuổi dân chúng buôn bán trong đền thờ đi ra. Thì có nghĩa là đụng đến cái quyền bính của những người cho phép làm điều đó. Và thế nên lúc bây giờ Chúa có thể là Chúa nói báo trước cái cuộc vượt qua của Chúa với thành phần thẩm quyền của Do Thái. Và trong cái câu đó nó bao gồm cả hai. Phá đền thờ này đi, hãy là giết ta đi. 3 ngày ta sẽ dựng lại, 3 ngày ta sẽ sống lại. Đấy là vượt qua, thấy không? Rồi chính cái bài vũ hôm nay chúng ta thấy không? Hạt lúa mì rơi xuống đất, thối đi, có nghĩa là tử giá đấy. Tử nạn đó, thì sau đó nó mới trổ sinh hoa trái, ám chỉ phục sinh. Rồi cũng chính trong cái đoạn phúc âm Thánh Gioan đoạn 12 này, ở câu 32, Chúa Giêsu còn nói thêm, bao giờ con người được treo lên khỏi mặt đất, thì ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu báo trước cuộc tử nạn của người và cuộc phục sinh của người. Tử nạn ở chỗ treo lên khỏi mặt đất, được nâng lên khỏi mặt đất, có nghĩa là trên thánh giá đấy, tử giảm đấy. Và nhờ đó mà được cái gì? Nhờ đó mà người mới kéo mọi người lên cùng người. Đó là ơn cứu độ, đó là phục sinh. Chúng ta thấy không? Cũng ba lần ở Phúc Âm Thánh Gioan nói về cuộc vượt qua hay là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Vậy thì chúng ta hiểu làm sao về vấn đề hạt lúa mì rơi xuống đất phải thối đi mới sinh hoa trái. Thối đi ở đây là cái gì ạ? Thối đi ở đây có nghĩa là tử nạn, là đau khổ, là hy sinh, là tự hiến. Và nhờ đó mới sinh hoa trái, mà nhờ đó mới phục sinh. Và vì thế nên chúng ta hãy để ý cái chỗ này. Cái chỗ này là cái chỗ gì? Là tất cả những gì mà Kitô hữu chúng ta đó hy sinh và chịu đau khổ đó, nó không phải là để hủy diệt bản thân mình, mà là để cho bản thân mình được chuyển nở, được trở thành viên mãn, được mang lại ơn cứu độ cho chính mình cũng như cho những người khác nữa, giống hệt như Chúa Kitô. Và cái mục nát đi đây ở chỗ nào ạ? Có phải là cái nhân của cái hạt lúa miến đó mục nát không? Hay là chỉ có vỏ thôi? Nếu mà cái nhân mục nát thì còn sinh trái gì được nữa phải không ạ? Chúng ta thử nghĩ coi. Cái nhân mà mục nát đi thì thôi tiêu hết rồi. Nhưng mà em hiểu là cái mục nát ở đây đó, đó là cái vỏ. Đó là tất cả những gì mà bọc cái nhân đó. Đấy, nó phải mục nát đi thì cái nhân nó mới nảy nở, nó mới phát triển. Có phải không ạ? Bởi thế nên áp dụng vào đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không mục nát đi, có nghĩa là chính con người chúng ta, chính những cái thuộc về chúng ta, chính những cái mà bất xứng với Thiên Chúa, mà không mục nát đi, không được chúng ta từ bỏ đi, không bị chúng ta lột trần, giống như con người cũ chúng ta, thì chúng ta không thể mặc lấy con người mới. Con người mới đây là ai? Là chính Chúa Kitô. Chúa Kitô sống trong chúng ta, mà chúng ta lại cứ yêu mình và cứ những cái gì của mình là nhất, coi Chúa là không. Nghĩa là chúng ta không chịu mục nát đi, thì cái nhân Chúa Kitô ở nơi chúng ta đó, và Thánh Thần ở trong chúng ta đó, Thánh Sùng ở trong chúng ta đó, không bao giờ lớn lên được. Và nó sẽ giống như là hạt giống được gieo vào cái bụi gai, gieo trên vệ đường, gieo vào đá sỏi vậy thôi, chứ không phải gieo vào đất tốt. Ôi lạy mẹ Maria, bài phúc hôm nay cho chúng con ý thức được rằng, nhắc cho chúng con rằng, chúng con đã lãnh nhận Thánh Sùng, tình yêu của Chúa, ơn cứu độ của Chúa, giống như là cái nhân trong đời sống thiêng liêng của chúng con, trong đời sống đời đời của chúng con. Nếu chúng con muốn cho cái nhân đó, sự sống đời đời đó, Chúa Kitô đó, Thánh Linh đó được lớn lên cho chúng con, thì chúng con phải mục nát đi. Mục nát đi nơi những cái đam mê nhục dục của chúng con, nơi tội lỗi của chúng con, nơi những gì bất xứng với Thiên Chúa, thậm chí cả những gì tốt lành nhất mà chúng con cho đó là đẹp lòng Chúa nhất. Nếu mà không đẹp lòng Chúa, cũng phải bỏ đi, giống như Thánh Phêrô trong bài phúc âm hôm qua. Đó, dù là ý tưởng đẹp nhất, dù là yêu thầy nhất và suy nghĩ chín chắn nhất, đúng nhất, nhưng mà vẫn không hợp với ý của Chúa, vẫn là những gì hợp với Satan hơn, thì chúng con vẫn phải bỏ đi, vẫn phải mục nát đi để cho Thánh ý Chúa được nên chọn nơi chúng con. Amen.
Mặc đòn đánh, mặc gươm chém, hay đầu rơi, lòng giang đai.